This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Good morning. Tiến xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Hôm nay là mùng 3 rồi. Anh Dũng Nghiêm, Tết sao có vui không? Có gì hấp dẫn không? Kể nghe anh Dũng Nghiêm.
Hôm nay mới có mùng 3 thôi, có nghĩa là vẫn còn Tết đúng không? Còn mùng là còn Tết. Đó, cho nên quý vị vẫn có thể tiếp tục hưởng chọn một cái Tết từ giờ cho đến hết mùng. Mà người ta hay nói là tháng Giêng là tháng ăn chơi đúng không?
Thành gì đến 12 tháng nào cũng chơi hết á. Nếu mà đọc kỹ là cái vè này là 12 tháng nào cũng chơi hết. Không có tháng nào mà gọi là ra, có gắn ra đồng rồi về giải mạ rồi về ngủ tiếp, chơi tiếp đó đó, thưa vị. Tức là vừa làm vừa chơi, Việt Nam mình vui thiệt, thưa vị. Những cái câu hồi xưa mình đọc những câu vè đó, nghe đọc hoài mà coi như là chơi thoải mái luôn. Cấy lúa xuống rồi thì đợi 6 tháng sau biết làm gì, chơi tiếp. Sao anh Chí Nghiệp, có gì mới không anh? Có gì vui không?
Ngày hôm qua Chủ nhật thì không biết Tiến Dũng có coi cái Super Bowl không? Trận Super Bowl ngày hôm qua ở Las Vegas cũng rất là hấp
cuối
dẫn.
Cuối cùng là ai thắng anh?
Kansas City.
Anh chàng bồ của anh chị Tyler Swift hả? Ok. Mình thấy coi được half time. Even cái cuối là mà què rồi đó, 16-16 hay mình nói thôi. Yes. Không coi nữa.
Dũng Nghiêm thì trong cái đó thì trong cái trận đấu thì cũng không có, mình không rành về luật chơi lắm, nhưng mà mình thích nhất cái half time show đó. Tôi nghĩ cái đó rất là hấp dẫn.
Đúng rồi. Usher hả? Cái chương trình đó, nhưng có nhiều người họ cũng rất là, mình nghĩ là họ nói là từ năm ngoái năm nay thì như là cái show này do người da màu, người Mỹ đen đó, họ cũng nói, ủa không bị trắng nó hết rồi. Năm ngoái thì Rihanna, hôm nay thì thêm mấy người da màu nữa, Mỹ đen nữa, thì có nhiều người mà đặc biệt da trắng họ không nhận người vui thì ha, họ cũng lên tiếng nữa đó, vì họ nói wow, thì sáng nay vì coi là nhiều người họ nói wow, tại sao mà lúc này sao, mà thật sự ra người Mỹ đen họ có tài, họ ca hay thiệt, cái người công nhận không, giọng họ rất là mạnh, chẳng như là thần tượng hồi xưa giờ hay là những người ca mà nổi tiếng đó, đa số là người Mỹ đen không, như như là Michael Jackson chẳng hạn, cứ thấy không, rất là nổi tiếng đó, thưa quý vị. Thôi mình quay lại cái những cái bản tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, Dũng Nghiêm ha.
Yes sir.
Yeah, buổi sáng ngày hôm nay thì cái thưa vị, thị trường chứng khoán thì nó sáng hôm nay khi mở cửa ra thì nó có màu đỏ màu xanh, thì bây giờ thì nó màu xanh rồi, sáng hôm nay thì nó xanh trở lại, màu đỏ xanh vì xanh. Riêng về Dow Jones thì lên được 24 điểm, hiện tại là 38.696 điểm, một con số chạm mốc kỷ lục mới nữa. Nasdaq thì lên được 29 điểm, 16.020 điểm. S&P 500 thì lên 2 điểm, 5.028 điểm, một con số kỷ lục mới, quý vị. Dầu thô thì giảm 3 xu, nhưng mà theo cái report sáng hôm nay từ về Bộ Năng lượng đó thì nói là có thể dầu thô sẽ giảm ngày hôm nay một chút xíu, bởi vì tôi thấy hơi dùng cái từ mà quái, tại vì họ nói rằng bên eo biển đỏ sùm hết, dầu thô lên. Bây giờ họ nói là eo biển đỏ escalate, cái trận chiến nó bắt đầu có chuyện gọi là tệ hơn nữa, nên dầu thô xuống. Mình nhiều khi mình đọc tin tức mình thấy nó hơi bị đậu hay dập ma, cái thưa vị, khó chịu. Vàng thì ngày hôm nay giảm 9 đồng 20 xu xuống nhiều, 2.029 đồng 50 xu cho một ao vàng, cái thưa vị. Lãi suất 15 năm tăng lên 6.52, 30 năm tăng lên 7.10. Vàng ở Việt Nam mua vào là 76.700.000 đồng cho một lượng, bán ra 78.920.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì sơ về Super Bowl ngày hôm qua, Dũng cũng coi chút xíu, nhưng mà sau đó thì cũng tắt TV. Ngày hôm qua thì tổng số mà những cái đài report là khoảng trên 100 triệu người coi cái chương trình Super Bowl, con số đã lên rất là cao, quý vị. Và cái quảng cáo của họ đã thu thập rất nhiều thành công. Mặc dù cái con số này so với năm ngoái, số tiền mà để quảng cáo một cái slot 30 second đó, nó hơn một chút xíu, nhưng mà nó vẫn là dưới cái 7 triệu. Bây giờ thì nó khoảng 7 triệu cho 30 second quảng cáo, cái airtime của chương trình Super Bowl ngày hôm qua. Nếu mà so lại năm 2019, chỉ có 3 triệu thôi, từ 3 triệu đến 3 triệu rưỡi thôi. mà năm nay và năm ngoái nó lên 7 triệu quý vị. Wow, một số tăng rất là cao. Và tổng số tiền, tất cả mọi thứ, chi phí, tiền này, tiền kia, tiền người dân ăn xài, tổng số luôn, thì theo cái NRF, tức là National Retail Federation, thì họ cho biết rằng khoảng 16 tỷ rưỡi trở lên, con số tệ nhất là 16 tỷ rưỡi, và họ dùng cái từ là over 16.5 billion. Wow, người Mỹ vẫn còn chi tiêu rất là nhiều tiền, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin này rất là khôi hài. Thôi mà cũng được, mình dùng cái từ khôi hài cho nó vui như vậy đi. Nhưng mà cái này đó, ai cũng biết rất nhiều rồi. Thí dụ đã gửi nhiều lần rồi. Nhưng mà bây giờ ông Biden mới thấy được. Và Chủ nhật ngày hôm qua thì vị cũng biết rồi. Ông này thì thích uống cà phê, thích ăn chip và thích vô là như ăn uống không có healthy lắm. Nói với ông Biden thì ăn uống không có healthy lắm, ngủ thì ngủ nhiều. Nhưng mà ngày hôm qua thì ông ăn bịch chip lúc nào mình không biết, nhưng mà ông đã lên tiếng phản đối lại với những nhà sản xuất. Đó là tại sao tụi bay rip off cái từ này, tiếng Mỹ tiếng dịch là thế nào, giống như tụi bay giống như mình mua đồ mà mình mua đồ ví dụ như bị họ cắt giảm cái chất lượng lại đó, thì mình nói là ồ ăn gian vậy đó. Giống như mình dùng cái từ ăn gian nó nhẹ quá, như chị rip off thì nó khác như ăn cướp vậy đó. Vì đó cái từ ông nói vậy, thì ông nói là tại sao chip hồi đó ăn nó bịch nó bự, bây giờ cũng the same price bịch chút xíu à. Có thể sử dụng chỉ suy diễn một chút nha. Thì ông ngồi nhai nhi bịch chip, thường thường ăn hết bịch chip khoảng chừng 5 phút đi, thì hôm nay em ăn mới có 2 phút rưỡi à, nó hết rồi, nó kỳ vậy. Thì ông đột sực tỉnh ra, nó giống như vì nhớ cách đây vài tháng trước ông có một chuyến đi bộ với những người gọi là cận vệ của ông đó, thì ông mua một cái ly smoothie, cái ly sinh tố ông uống á, thì ông trả tiền làm đó, ông trả tiền, ông cầm ly tố nó trả tiền xong đó, what, sao đông lưng hả, mắc gì? Thì như là không biết là nội các của ông có báo cáo với ông về tình hình kinh tế của Hoa Kỳ hay không, nhưng mà ông hình như ra ông rất là một cái người giống như đã ở đâu lâu năm rồi mới ra ngoài xã hội đó, cái gì sao nó cũng mắc mỏ mà gì sao cũng ít lại mà tiền nó lại, tức là cái gọi là cái inflation, thì ông không biết luôn. Thì ông còn qua có nói rằng làm ơn, ok, bán giá như vậy và giữ như vậy, cái chuyện này sao mà được. Hồi đó giờ Tí Dũng đã nói rồi, nhưng mà Dũng cũng nói với vị rồi, người Việt Nam mình cũng cẩn thận về cái vấn đề này, tại vì người Mỹ ở Mỹ ai cũng rất là khôn, cái tụi họ thấy họ biết liền, để khi chúng ta giảm một chút, cắt một chút để bán the same price, thì chất lượng nó giảm như vậy thì đôi khi người ta cũng bỏ mình, không có thích. Và cái vấn đề ở chỗ này, quý vị vẫn đặt câu hỏi, ủa, ai nói là lạm phát tăng đâu, giá cả giống nhau mà, bình thường mà. Thì thưa rằng, đó là cái tình hình ngày hôm nay. Cái giá cả the same, nhưng mà chưa chắc cái trọng lượng the same, hay là cái chất lượng the same, nên quý vị cũng cẩn thận. Tức là cái inflation nó vẫn nằm ở đó, họ không có lên giá, nhưng mà họ giảm chất lượng và trọng lượng của cái sản phẩm họ, để hầu cho quý vị đánh lừa cái người tiêu dùng. Tức là họ đánh lừa consumer. Nên nói, oh, mọi người rất là vui vẻ. Nên ngay lúc đó thì về Bộ Thương mại đó cũng thấy lạm phát lên chỉ có 3% thôi, ok mà. It's not what we see now, ok. Và hy vọng rằng cái Gatorade, ông nói nhiều lắm. Ông nói là ông liệt kê luôn những cái list mà những cái nhà sản xuất ra luôn. Không biết trong tương lai họ có để ý hay không, nhưng tôi nghĩ thì nghĩ rằng tôi nghĩ nha, who cares, nobody, không có ai mà quan tâm đến cái vấn đề này, thưa quý vị. Tại vì quan tâm nhưng mà không có đem lợi lại cho họ thì họ cũng chẳng giúp ích được gì. Nên cái chuyện này là chính phủ phải làm sao mà control cái lạm phát, còn không thì sao bắt đã làm được. Ví dụ thì cũng mua cái này 1 đồng, thằng kia nó bán 1.90 xu thì cũng bán 1 đồng, mà bây giờ bắt thì cũng bán 90 xu thôi thì sao được, vậy thì làm ăn gì nữa, đúng không? Nên cũng rất là khó. Bản tin tiếp tiếp thì bản tin này nó có liên quan đến nhiều, nó kéo dài luôn. Hay như là quý vị biết rằng sáng hôm nay, là từ ngày mấy bữa trước quý vị, là có nhiều người đặt câu hỏi rằng ủa tại sao ông Jeff Bezos lại bán cái cổ phiếu của mình rất là nhiều. Tính đến ngày hôm nay thì ông bán trên 12 triệu cái cổ phiếu của mình, trên 12 triệu nha, và ông đem về trên 2 tỷ. Và nhiều người nói là ủa, đang làm chủ một cái công ty quá khổng lồ như vậy, tiền gọi là lúc nào cũng record record về sale hết, mà tại sao ông lại bán cổ phiếu như vậy? Thứ nhất, ông cũng lớn tuổi rồi, sáu mấy tuổi thì nghĩ là sáu mấy, năm mấy, sáu chục gì rồi, hay chơi sáu chục gì rồi đó, đã già rồi. Bây giờ ông lão già chi, ông bán thì bình thường thôi. Nhưng mà một khi người ta đã già rồi, người ta không muốn giữ nữa thì cái cơ ngơi này cũng dễ lung lay lắm, quý vị. Và nhiều người họ đặt một câu hỏi rằng, vậy thì tôi có nên bán hay không? Và những cái người mà đại diện cho ông Jeff Bezos, tức là ông chủ của cái Amazon, nói rằng thời gian gần đây ông cần rất nhiều tiền để làm những cái dự án mới, chẳng hạn như là cái Rocket Company là cái Blue Origin. Rồi ông cũng đi từ thiện rất là nhiều với người tình mới của ông nữa, đi du thuyền, đi từ thiện vòng vòng cũng vui lắm. Thì Tiến Dũng, cái chuyện nói chuyện bên lề của họ, nhưng mà Tiến Dũng thấy rằng nếu vị nào mà ôm cái cổ phiếu của Amazon theo cá nhân mình nha, thì theo cá nhân Dũng đó, thì Dũng sẽ giữ 50% thôi. Ví dụ như có 1.000 cổ phiếu, Dũng bán 500, giữ lại 500, tại vì khi mà người ta đã bỏ như vậy, ta bán như vậy rồi, thì Tiến Dũng thấy rằng vào có thể là trong tương lai nó sẽ đi xuống. Chẳng hạn như nếu mà ngày hôm nay Tiến Dũng ôm cổ phiếu của Tesla, Tiến Dũng sẽ bán cổ phiếu Tesla nếu nó chạm mốc 200 đồng. Sáng nay Dũng thấy là nó khoảng 190 mấy đồng thôi, nó lên 200 mấy chục đồng, bây giờ nó xuống rất là nhiều. Tại vì Tesla hôm nay cũng đưa ra thông điệp rằng họ sẽ giảm 1.000 đồng vào chiếc xe của họ nữa. Tức là họ cắt giảm giá thành để tiếp tục cái doanh thu được tăng lên. Nếu mà Tiến Dũng ôm cổ phiếu Tesla ngày hôm nay, Dũng sẽ giữ 50%. Tại vì Tiến Dũng hy vọng nó sẽ lên 200 cho một xe là bán liền. Bây giờ nó xuống nó còn chấm chín mấy đó, nhưng mà đây là ý của mình thôi nha, còn quý vị tùy nha, đừng có nói ồ nghe lời Tiến Dũng làm theo bán rồi bây giờ nó lên lại nhiều quá tôi bị lỗ. No, cái này là if you own cổ phiếu Tesla, Dũng sẽ làm như vậy. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến số tiền người Mỹ nợ ngày hôm nay lên kỷ lục, đặc biệt về credit card, 1.130 tỷ. Wow. Chia đều ra trên 300 triệu người Mỹ là mỗi người thiếu 6.360 đồng. Tính con nít, người già, trẻ em, chia đều ra luôn. For consumer, 6.360 đồng. Và theo cái survey của một cái ông mà gọi là giải chuyên về kinh tế, nhà kinh tế gia, ông Thomas Phillipson, thì ông nói chỉ cần 1.000 tỷ mà chia đều thôi là người dân đã không trả nổi rồi. Đừng nói chi 1.130 tỷ, số tiền này quá nhiều so với tôi tưởng tượng. Nhưng mà ông cũng nói rằng vậy có những cách mà chúng ta có thể manage, tức là thể giúp chúng ta control được cái nợ nần này. Ông nói hai cách mà chúng coi lại cách nào cũng phải trả hết, không cách nào quỵt hết, cách nào phải trả hết. Như cái đầu tiên thì tôi thấy là nhiều người làm, tức là chúng ta sẽ có nhiều cái nhà băng offer quý vị là zero balance transfer. Chẳng hạn như Dũng xài cái credit card A, Dũng thiếu 10.000. Một cái nhà băng B gửi đến Dũng một cái transaction, một cái thẻ, anh transfer 10.000, thôi 1.000 cho dễ đi, 1.000 đồng này qua nhà băng của tôi, 24 tháng không trả tiền lợi. Wow. Dũng sẽ transfer 1.000 của cái thẻ A qua cái thẻ B, nhưng mà Dũng trả 3% tiền gọi là transaction fee, lệ phí để mà giao tiền từ điểm A qua điểm B. Như 1.000 Dũng mất 30 đồng, 10.000 mất 300 đồng, và sau đó 24 tháng don't worry anything, không tiền lợi, không trả gì hết. Đó là cái cách mà hiện tại bây giờ nhiều nhà băng đã làm. Đó là cái thứ nhất. Và là gọi là mình hoãn binh lại để khi nào có tiền trả tiếp. Bởi vì cái trường hợp mà zero balance transfer này nó làm cho cái tiền lời này nó càng tăng lên. Quý vị, họ mượn xong rồi họ xài tiếp. Và cách thứ hai mà tôi nghĩ rằng nó cũng phải trả luôn. Tức là chúng ta lựa cái nào nhiều tiền lời nhất, trả nó trước. Còn cách kế nếu mà tiền lời không trả nhiều quá, không trả được, kiếm cái thẻ tín dụng nào mà thiếu tiền ít nhất, trả nó bớt, thì đó là những cái cách mà họ đưa ra. Thì thấy rằng wow, cách nào cũng phải trả hết cái gì. Bản tin cuối cùng ngày hôm nay nói về người Mỹ bây giờ họ đã chuyển qua cái nhà nhỏ rất nhiều cái gì. Đây không phải là cái trending, không phải là cái phong trào hoàn toàn, nhưng mà hiện tại bây giờ người Mỹ muốn downsize xuống cái nhà, tại vì họ nghĩ rằng ở một nhà thiệt là to, cái nhà thiệt là lớn, hình như họ chỉ ở có một phòng. Họ hoàn toàn, họ waste rất nhiều những cái phòng kia mà họ phải trả tiền. Nào là tiền điện, ha, tiền insurance, ha, tiền heat, ha, rồi nhiều tiền khác nữa, tiền maintenance, tiền dọn dẹp, đủ thứ hết. Mà khi chúng ta tưởng tượng họ đưa ra nhiều cái mà chúng ta xin gom lại thôi, nhà có hai vợ chồng, nhà ba phòng ngủ, ba phòng tắm, nhưng mà hai vợ chồng chỉ dùng có một phòng ngủ mà một phòng tắm, hai cái phòng bên kia không xài một thời gian nó bị hư gì đó phải thử sửa, mà sửa mà không ai xài, rồi sửa rồi không ai xài, chúng ta biết là cái nhà mà không ai sử dụng đồ nó mau xuống cấp lắm, và họ thấy là ồ tại sao mình quay gì vậy. Và một trong những cái tiểu bang và thành phố đó là California và thành phố Los Angeles, nhà rất là mắc và những đứa trẻ ở đây bắt đầu chuyển qua downsize xuống. Một cái nhà của những đứa trẻ này chỉ có một cái phòng ngủ, một phòng tắm và trung bình là 399 square feet, trong đó có cái small deck luôn nha. Có chỗ để tủ lạnh, có chỗ để microwave, có chỗ để washer dryer, có chỗ để stove là lò. Everything, the same thing, những cái tiện nghi đầy đủ hết, chỉ còn thiếu cái là nó nhỏ hơn thôi. Và đó là những gì mà tuổi trẻ ngày hôm nay đang suy nghĩ và đang chuyển xuống. Nó ở nhà thiệt nhỏ, nhưng mà đi chơi nhiều hơn là mua cái nhà lớn mà không có thời giờ để đi chơi. Chúng ngồi coi bức tin này xong, mình tự nghĩ rằng, wow, to, thoáng, nhưng rất khó thở. Nhỏ, chật, nhưng tối nó dễ ngủ hơn, kính thưa quý vị. Đó là cái slogan cho những người nào có nhà to, tối, khó ngủ. Xin trở lại anh Dũng Nghiêm.
À, đúng rồi, với mình chỉ cần một cái nơi ở mà tuy nó nhỏ nhưng mà nó thật sự nó ấm cúng, nó là cái tổ ấm của mình thôi. Chứ nhiều khi cái tổ thì mình mà cố gắng mà mua cái nhà lớn, nhà to, mình nội cái chuyện mình thích khe nó không cũng đủ mệt rồi, đúng không? Chưa kể trả thuế nữa.
Dạ vâng, xác là như vậy anh Dũng Nghiêm. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày mùng 3 Tết vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào ngày mai, cũng trên làn sóng 11:60 AM.